chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến thì vào tháng sau, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU. Đây là cơ hội quyết định để Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản khai thác trước khi EU bầu cử. Bởi nếu không được lần này thì Việt Nam có thể phải mất vài năm nữa mới có cơ hội, thậm chí là nguy cơ bị phạt thẻ đỏ IUU. Như vậy thì sẽ hạn chế xuất khẩu thủy sản vào các thị trường quan trọng, gây thiệt hại kinh tế lớn cho chính ngư dân và nền kinh tế của đất nước. Vì thế, ở thời điểm này thì nhiệm vụ gỡ thẻ vàng IUU đang cấp thiết hơn bao giờ hết và cần dồn sức để thực hiện.
Vâng, trước tình hình này thì Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định mà chúng ta thường gọi là chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản để mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết tâm gỡ thẻ vàng trong lần EC kiểm tra tới đây. Và câu chuyện thời sự hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Hương Lan cùng trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin chào ông Dương Văn Cường. Thưa ông có thể cho biết một số thông tin mới nhất về những kết quả trong việc chúng ta nỗ lực chống khai thác IUU gỡ thẻ vàng cho thủy sản tới thời điểm này ra sao ạ?
Xin chào biên tập viên, kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Gần đây, sau khi kết thúc chuyến thanh tra thực tế lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023 của Ủy ban châu Âu đến nay, thì Việt Nam đã nỗ lực để triển khai đồng bộ những cái nhiệm vụ và giải pháp. Đến thời điểm này ấy, thì thứ nhất là chúng ta đã một bước hoàn thiện khung pháp lý cho cái việc là chống khai thác IUU. Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 37 để sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 26 và ban hành nghị định số 38 để thay thế nghị định số 42 về xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó cũng đã tiếp thu toàn bộ những cái ý kiến khuyến nghị của đợt thanh tra gần nhất để bổ sung vào hai cái nghị định này những cái nội dung quản lý, những cái chế tài quy định phục vụ cho cái công cuộc chống khai thác IUU lâu dài của Việt Nam. Chúng ta cũng đã hoàn thành và có những cái kết quả nhất định để mà giải quyết những cái khuyến nghị của cái đợt thanh tra lần thứ tư. Đến thời điểm này ấy, công tác quản lý đội tàu thì cũng đã đạt được những cái kết quả rất tích cực qua cái việc là sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá. Thì chúng ta cũng đã chính thức là cập nhật quản lý được tình trạng đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản trong một cái phần mềm chính thức. Qua hệ thống VMS thì cũng đã giám sát thường xuyên hoạt động của đội tàu cá trên 15 mét khi hoạt động ở trên biển và chia sẻ thông tin để các lực lượng thực thi pháp luật phục vụ cho cái việc là tuần tra, kiểm tra, xử lý, xác minh, xử lý vi phạm pháp luật. Cái việc tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của nước ngoài đã có những cái tiến bộ và giảm rõ rệt. Số liệu của năm 2023 so với những năm trước đã giảm đến 60%. Và gần đây thì cũng rất tiếc là cũng còn đang xảy ra một số những cái trường hợp mà bị nước ngoài bắt giữ xử lý.
Vâng, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng trên biển trong thời gian qua cũng đã góp phần giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, phải không thưa ông ạ?
Cái việc mà thực thi pháp luật thì chưa bao giờ là được triển khai đồng bộ và hiệu quả như thời điểm hiện nay. Thì lực lượng kiểm ngư, lực lượng cảnh sát biển, lực lượng biên phòng và các kiểm ngư địa phương cũng đã mở các đợt cao điểm về tuần tra, kiểm tra, xử lý, xử phạt trên các vùng biển. Đặc biệt là kiểm ngư trung ương, rồi là cảnh sát biển đã tổ chức các biên đội tàu để tuần tra tại các khu vực giáp danh với Malaysia, Indo, Thái Lan để vừa tuyên truyền, vừa là ngăn chặn những cái Trường hợp mà cố tình vượt ranh giới cho phép để mà có thể là sang vùng biển của nước bạn vi phạm IUU, việc xử phạt vi phạm hành chính cũng được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ để tạo ra cái sự răn đe cho các hành vi mà còn cố tình vi phạm IUU. Công tác truy xuất nguồn gốc thì chúng ta cũng đã triển khai tại các cảng cá và văn phòng thanh tra kiểm tra kiểm soát để đối chiếu với danh sách tàu nguy cơ cao, danh sách tàu vi phạm IUU và các thông tin khác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá để thực hiện công tác chứng nhận và xác nhận để đảm bảo là cái hàng và khai thác thủy sản là không vi phạm IUU. Và chúng ta cũng đã nỗ lực để triển khai các quy định của hiệp định biện pháp quốc gia có cảng trong cái việc là kiểm soát cái hàng thủy sản nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Và tới đây thì từ ngày 19 tháng 5 mà khi mà nghị định 37 có hiệu lực thì chúng ta còn tổ chức cái việc là kiểm soát cái hàng nhập khẩu bằng đường container vào Việt Nam không vi phạm IUU. Đây là một cái nội dung mới và cũng chính là cái khuyến nghị mà quan trọng của Ủy ban châu Âu tại lần thanh tra thứ tư.
Sau những nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì ý thức của người dân, của bà con ngư dân cũng đã có những chuyển biến tích cực hơn. Sau đây là chia sẻ của ông Lê Văn Thành, chủ tàu cá ở phường 2 thành phố Mỹ Tho và ngư dân Đặng Quốc Thùy ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về việc chấp hành quy định IUU. Mời ông Dương Văn Cường và quý vị thính giả cùng nghe.
Nhà nước có quy định phải chấp hành thôi. Tại công thì dùng cứ ra biển qua chạy đi dùng nào thì mình không cho phép nó đi thì nó chấp hành theo kiểm soát được. Thường xuyên mà hàng ngày luôn. Mình lắp đặt cái thiết bị đầy đủ, nó hơi nặng thì mình phải mua.
Trước khi ra biển mình phải tuân thủ quy định sổ khai thác thủy sản nè, rồi máy định vị, máy tập ngư, giấy tờ đăng kiểm gì là mình phải đầy đủ hết, không có vi phạm, không có thiếu một món nào để mình ra cửa biển hết. Cái ngoài kia là mình cũng tuân thủ theo đúng cái nhà nước quy định ra, có nghĩa là cái làn kéo của mình là ngay chỗ nào mình phải kéo ngay chỗ đó, mình không được xâm phạm qua cái làn kéo của nước bạn, của nước khác.
Như ý kiến của bà con ngư dân chúng ta vừa nghe thì ý thức chấp hành khai thác đúng quy định của ngư dân nước ta cũng đã được nâng lên đáng kể. Những nỗ lực gỡ thẻ vàng của chúng ta thời gian qua đã đạt được những chuyển biến tích cực. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi, vào đầu tháng 5, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang nước ta để tiến hành kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Thưa ông Dương Văn Cường, ông đánh giá như thế nào về tính quyết định của lần thanh tra này để gỡ thẻ vàng cho thủy sản nước ta?
Vào cuối tháng 5 tới đây thì Ủy ban châu Âu sẽ tổ chức một đoàn thanh tra lần thứ 5 sang Việt Nam để thanh tra thực tế công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam. Thì đây là lần thanh tra định kỳ theo quy định hàng năm của Ủy ban châu Âu, và với những cái nỗ lực, những cái kết quả mà trong 6 năm qua Việt Nam đã triển khai chống khai thác IUU, đã tạo được cái cơ sở hệ thống văn bản pháp luật rồi là cơ chế chính sách đồng bộ để chống khai thác IUU cũng như phát triển bền vững ngành thủy sản, thì chúng ta đang kỳ vọng rằng là sẽ gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra năm nay. Tuy nhiên, cái việc là có gỡ được cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu hay không còn phụ thuộc vào kết quả thanh tra kiểm tra thực tế của đoàn này khi tới làm việc với các một số địa phương ven biển cũng như là một số doanh nghiệp và làm việc với cả các cơ quan quản lý thủy sản của Việt Nam, cũng phụ thuộc vào cái nỗ lực của các bộ ban ngành có liên quan và đặc biệt là cái sự hành động của chính quyền 28 tỉnh ven biển trong cái việc là triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và mới nhất gần đây là chủ trương cũng như là chỉ đạo của Ban Bí thư tại chỉ thị số 32 về chống khai thác IUU cũng như phát triển thủy sản bền vững. Nói như vậy ấy, thì rõ ràng ấy là chúng ta đang có kỳ vọng và đang có cơ sở để có thể là gỡ cảnh báo thẻ vàng vào trong năm nay. Thế nhưng mà tất cả còn phụ thuộc vào cái kết quả thanh tra kiểm tra thực tế tại tháng 5 này.
Vấn đề tàu cá còn vi phạm ở vùng biển nước ngoài, tàu cá còn tắt thiết bị giám sát hành trình và tàu cá chưa được đăng ký đăng kiểm, không giấy phép khai thác là những vấn đề căn cốt nhất cần xử lý hiện nay phải được giải quyết triệt để trước khi đoàn kiểm tra của EC sang. Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì ngư dân của chúng ta vi phạm chủ yếu vì miếng cơm manh áo hoặc các chủ tàu không quản lý được thuyền trưởng tài công. Như chia sẻ sau đây của các chủ tàu cá là ông Phan Quốc Việt ở phường An Bình và bà Trần Thị Lý ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Bây giờ cho đi nước ngoài đi, không cho thì nó nghỉ. Bây giờ đậu tàu ở nhà nghỉ hết đó. Còn ngân hàng thì tới tháng là chiếc tiền, tới tháng chiếc tiền, không bao giờ hỗ trợ là cái gì hết trơn.
Mỗi một cặp tàu á, vài trang thiết bị để đi làm á, là phải mười mấy tỷ. Bây giờ trị giá chỉ còn xuống có 5-6 tỷ thôi. Khuyên rằng tài công của mình đi làm á, đừng có đi ăn cắp của người ta. Ở nhà là quyền của tôi, đi ra ngoài đó là quyền của anh em. Mà anh em ra ngoài đó thấy anh A chạy qua bên kia làm được nhiều. Rồi bắt đầu đi ra ngoài khơi á, thì mấy anh tắt máy, mấy anh chạy đi. Tôi ở nhà làm sao được đây. Nỗi khó khăn này chủ tàu của tôi rất là trăn trở, nhưng không biết phải làm sao.
Thưa ông Dương Văn Cường ạ, ông nghĩ sao về tình trạng như các chủ tàu cá chia sẻ trên đây ạ?
Qua ý kiến của các chủ tàu ấy, thì chúng tôi phải trao đổi thế này. Ở đây ấy, thì khi mà tàu cá hoạt động ở trên biển thì nó có cả trách nhiệm của chủ tàu, trách nhiệm của thuyền trưởng và trách nhiệm của các thuyền viên. Nên tại Nghị định 37 và Nghị định 38 như tôi vừa nói ở trên ấy, thì đã quy định rất rõ cái trách nhiệm của thuyền trưởng và trách nhiệm của chủ tàu trong một số những cái hành vi nghiêm trọng vi phạm IUU. Trong đó có cái hành vi liên quan đến VMS. Thế và khi mà nghị định này có hiệu lực thi hành thì trong một số cái trường hợp theo quy định của nghị định thì sẽ xử lý xử phạt cả thuyền trưởng. Chính vì vậy ấy thì xử lý xử phạt kẻ chủ tàu, và chính vì vậy ấy thì chủ tàu phải nhận thức rất rõ cái trách nhiệm của mình. Đấy, cần phải lựa chọn được những cái thuyền viên có trách nhiệm và thường xuyên liên lạc với thuyền viên để nắm bắt được cái tình hình cũng như là cái hoạt động của tàu cá của mình ở trên biển. Và chủ tàu cũng phải biết rằng nếu như mà tàu cá của mình vi phạm những cái hành vi nghiêm trọng IUU, và đặc biệt là cái hành vi mà tàu cá vượt ranh giới sang nước ngoài vi phạm IUU thì tàu cá sẽ bị tịch thu, và như vậy là nó sẽ gây cái ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích kinh tế, đến tài sản của chủ tàu. Thế nên là đề nghị là các chủ tàu phải nhận thức rất rõ cái việc này và nghiêm túc là tuân thủ theo các quy định của pháp luật và chung tay để cùng với cả nước trong cái việc là chống khai thác IUU.
Đầu tuần này thì Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Trong đó thì nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của cả hệ thống chính trị hiện nay, phải quyết tâm gỡ được thẻ vàng trong năm 2024. Để thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư theo chỉ thị 32 này thì thưa ông, các ngành, các cấp và địa phương cần có những cái điều chỉnh và phải dồn sức vào những cái vấn đề gì ạ?
Chỉ thị Ban Bí thư số 32 được ban hành, nó thể hiện một cái sự quan tâm và một cái sự cam kết chính trị cao nhất của Việt Nam trong cái việc là chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Chỉ thị được ban hành vào cái thời điểm mà cả nước đang nỗ lực cao nhất để chống khai thác IUU có cái kết quả tốt nhất cho cái đợt thanh tra lần thứ 5 năm nay. Thế thì Ban Bí thư cũng đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến để quán triệt cái chỉ thị này đến tất cả các cấp ủy đảng và đặc biệt là hệ thống chính trị của 28 tỉnh ven biển. Thì để mà triển khai ấy, thứ nhất là cần nhận thức rõ là đây là cái trách nhiệm chống khai thác IUU và phát triển bền vững là trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp. Thứ hai nữa là cần phải quan tâm hơn nữa trong việc là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tập trung tối đa những cái nguồn lực của địa phương để mà dồn sức cho cái việc là chống khai thác IUU, rồi tuyên truyền phổ biến, rồi là sử dụng các hệ thống chính quyền cơ sở ở ven biển, rồi qua hệ thống mặt trận, rồi các cơ quan lực lượng có liên quan của Bộ Quốc phòng đóng ở địa phương để mà tuyên truyền xử lý, là vận động từ sớm từ xa, đặc biệt là đối với cái hành vi mà vi phạm nghiêm trọng IUU, trong đó quan tâm nhất là những cái hành vi vi phạm khai thác IUU tại vùng biển nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, thưa ông Dương Văn Cường, IUU là điều kiện cần chúng ta phải vượt qua và để trong thời gian tới sản phẩm thủy sản của Việt Nam có thị trường tốt hơn ở châu Âu. Đây cũng là lúc mà các địa phương chứng tỏ sự đóng góp cho hình ảnh của quốc gia. Không chỉ là gỡ thẻ vàng IUU mà bước khởi đầu trong cấu trúc nghề cá minh bạch bền vững của nước ta. Sau đây thì xin mời ông Dương Văn Cường và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về nội dung này.
Cả nước hiện nay với chung tay là chống cái khai thác bất hợp pháp, là người ngư dân, là những người quyết định thủy sản mình đánh bắt làm ra được, muốn được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mình phải làm ăn trung thực, đừng đánh bắt các nước khác để người ta bắt tàu mình, xử lý mình thì nó gây ảnh hưởng chung của cả nước và của tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu không chủ quan, quyết liệt giao cho các địa phương làm việc với các chủ tàu cá có đánh bắt xa bờ đó, tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành tốt cái này. Chúng ta đánh bắt vùng biển của chúng ta và khai thác vùng biển chúng ta, không sang vùng biển của nước khác để mà vi phạm, không được cái gỡ thẻ vàng châu Âu thì chúng ta khó khăn trong việc xuất khẩu thủy sản.
Tôi đề nghị chúng ta thống nhất nhau một điều, đây là vấn đề không phải là IUU mà đây là chúng ta hành động vì hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Vượt qua IUU đã khó rồi, nhưng mà để hướng tới một ngành ngư nghiệp hay ngành kinh tế thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững, đây là một tiền đề đầu tiên phải vượt qua. Để rồi từ đó rồi chúng ta chuẩn bị cho ba cái trụ cột trong cái kinh tế thủy sản: khai thác, nuôi trồng và bảo tồn biển.
Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể cho thấy là trong việc thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU, bên cạnh cái nỗ lực của các cấp các ngành chức năng thì cốt yếu nhất vẫn là cần ý thức của người dân. Người dân là chủ thể trực tiếp đi đánh bắt. Cả nước đang nỗ lực gỡ thẻ vàng cũng là để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân. Bà con cần nhìn nhận được điều đó, đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng thì việc gỡ thẻ vàng mới có thể thành công. Ông suy nghĩ như thế nào về cái nội dung này, thưa ông Dương Văn Cường ạ?
Đúng là trong công cuộc chống IUU của Việt Nam cũng như là phát triển thủy sản bền vững ấy, thì ngư dân là chủ thể quyết định. Ngư dân cần có cái ý thức, nhận thức rất là rõ những cái hành vi mà được phép làm, những cái hành vi cấm không được thực hiện, và cũng nhận thức rõ là cái việc chống khai thác IUU là vì đảm bảo được cái việc là phát triển, phục hồi nguồn lợi thủy sản vì cái thế hệ mai sau. Thế nên là trong cái công cuộc này thì cái ý thức của ngư dân là rất quan trọng, nó quyết định đến cái hành vi và quyết định đến cái việc là chống khai thác IUU của Việt Nam. Rồi nếu như ngư dân không có ý thức tuân thủ pháp luật, có những cái hành vi vi phạm hoặc là cố tình vi phạm ấy, thì cái việc mà chống khai thác IUU Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và thách thức. Nên là cái dịp này ấy thì tôi cũng là mong muốn cũng như là kêu gọi bà con, cộng đồng ngư dân ven biển hãy nhận thức rất là rõ cái trách nhiệm của mình. Chống khai thác IUU là một trong những cái nghĩa vụ và trách nhiệm của bà con ngư dân vì cái lợi ích lâu dài của bà con. Nếu như không vi phạm IUU thì là cái nguồn lợi sẽ được phục hồi, tài nguyên của biển sẽ được bảo vệ để mà phục vụ cho cái việc là khai thác cũng lâu dài bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thì đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang nước ta để kiểm tra về chống khai thác IUU lần thứ 5. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị để dồn sức thực hiện theo khuyến nghị của EC, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong đợt kiểm tra này sau 7 năm ngành thủy sản nước ta bị cảnh báo. Nếu chúng ta không gỡ được cảnh báo thẻ vàng thì sản phẩm thủy sản vào châu Âu sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến 28.000 tàu cá cùng cuộc sống mưu sinh của hàng triệu ngư dân. Chính vì vậy, sự nỗ lực, dồn sức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và hơn hết là của chính bà con ngư dân sẽ quyết định đến việc gỡ thẻ vàng lần này. Đây cũng là cơ hội để nghề cá của nước ta được cơ cấu lại, phát triển bền vững hơn.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Hương Lan và ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với những thông tin về nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, quyết tâm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản nước ta.